Có hai nhân tố luôn luôn chi phối trong hoạt động của chúng ta, đó là vô minh và tham ái. Vô minh, avijja, tức là không có hiểu biết. Chúng ta có thể biết rất nhiều. Những cái biết của mình liên quan đến nghề nghiệp, đến công việc, đến kiến thức. Nhưng mà những cái biết đó không giúp để cho chúng ta thoát ra khỏi các đau khổ. Chừng nào mà chúng ta không biết tới tứ diệu đế, chúng ta không biết tới danh sắc, không biết về ngũ uẩn, không biết về 12 xứ, không biết về thập nhị nhân duyên, thì có nghĩa là chúng ta vẫn đang còn ở trong vòng vô minh. Vô minh ở đây là không biết những điều cần phải biết. Chúng ta biết rất nhiều, nhưng mà những điều mình cần phải biết thì chúng ta lại không biết. Tứ diệu đế là cần phải biết, danh sắc là cần phải biết. Mở rộng của danh sắc ở đây là ngũ uẩn. Mười hai xứ, nội xứ và ngoại xứ chúng ta phải biết. Rồi 18 giới, cái căn, cảnh, thức. Và về thập nhị nhân duyên. Biết và thấy được những cái này sẽ giúp cho chúng ta thoát ra khỏi các khổ đau. Đây là những nền tảng, những mầm mống, những hạt giống để tuệ sanh khởi. Làm bất cứ một việc gì, trong bất kỳ một hành động nào, chúng ta thấy là nó luôn luôn cần phải có một sự hướng tâm. Và khi, ngay kể cả khi chúng ta thấy một cái người ngắm bắn súng chẳng hạn, đầu tiên là người ta phải có cái đường ngắm đã, rồi người ta mới bóp cò. Còn không thì đạn sẽ đi lạc lung tung. Nếu chúng ta không có định hướng, không có một cái tác ý đúng, thì có nghĩa là luôn luôn ở đó là các sự phản ứng. Vì ngay từ ban đầu chúng ta không hướng tâm được về vấn đề gốc. Hướng tâm một cách đúng đắn ở đây đó chính là như lý tác ý, hay là tác ý một cách chân chánh. Một cây kim khi được đặt đúng hướng, vuông góc với tờ giấy, thì chỉ cần một lực rất nhẹ là nó đã có thể đâm thủng tờ giấy. Cũng vậy, nhờ có sự hướng tâm, nhờ có tác ý đúng đắn, thì chúng ta sẽ hướng tới đúng bản chất của hiện tượng. Pháp ở đây là dành cho những người biết và thấy, không phải cho những người không biết và không thấy. Vậy từ lúc ban đầu chúng ta có được những thông tin gốc, những thông tin căn bản, những cái cần phải biết, đó là nhân tố quan trọng. Kế tới, khi áp dụng, chúng ta cần có sự hướng tâm một cách chân chánh, quay trở về đối với các hiện tượng gốc, các vấn đề gốc, để định hướng cho sự quan sát. Làm cái gì cũng vậy, chúng ta luôn luôn cũng cần phải có định hướng. Nếu không, tâm không có thể gom lại được. Xác định đối tượng đúng, định hướng một cách chính xác là gần như chúng ta đã giải quyết được vấn đề. Bản thân chúng ta và những cái đang xảy ra xung quanh ta, chúng đều chỉ là các hiện tượng, các rung động, các năng lượng mà thôi. Đi cùng với các rung động này, bao giờ cũng có một cảm thọ. Nếu không nhận rõ được về cảm thọ thì chúng ta sẽ phản ứng và ứng xử trên các kinh nghiệm, mà ở đằng sau đó là các cảm thọ. Do có các cảm thọ trong quá khứ, chúng ta hình thành các ý niệm quan kiến của mình về một vấn đề gì đó dựa trên những cái mà chúng ta cảm nhận. Và từ đó luôn luôn có hai cái đan xen vào là cảm thọ và ý niệm đối với hiện tượng đó. Ý niệm ở đây nó cũng là hoạt động của tưởng. Tưởng ở đây là những cái mà chúng ta đã ghi nhận ở trong quá khứ, chúng ta đã lưu lại thông qua các kinh nghiệm, các quan sát của mình trước đây. Thọ sẽ đóng một vai trò quan trọng. Thì chúng ta liệu là khi tiếp xúc với một hiện tượng hay một đối tượng, chúng ta có nhận ra được các trạng thái của cảm thọ hay không, hay chúng ta chỉ để ý tới đối tượng mà thôi? Tại sao khi một cảm thọ xả thì chúng ta ít để tâm đến các đối tượng, không bị bắt dính vào các đối tượng? Chính vì lẽ đó mà chúng ta tiếp nhận các đối tượng là thông qua các cảm thọ một cách rõ rệt. Khi nó biểu hiện là thọ khổ hay thọ lạc, và tại sao khi đạt được thọ xả thì người ta lại dễ dàng buông đối tượng hơn? Tại sao đối tượng khó buông khi thọ lạc có ở đó? nhận ra được thọ thì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra được phản ứng của tâm. Phản ứng và sự tương tác của tâm là dựa trên các cảm thọ. Và từ đó, nó tạo thành các cảm xúc, sự xúc động. Có nghĩa là đã có những cái khác đan xen vào. Không chỉ đơn thuần cảm thọ ở đó. Khi thấy một bông hoa đẹp, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ ghi nhận cảm thọ và ngắm vẻ đẹp của bông hoa thì cũng không có nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng do chúng ta muốn duy trì cảm thọ đó, muốn có được nhiều hơn cảm thọ đó, thì mới dẫn tới việc là chúng ta phải nắm giữ hay có được đối tượng. Cảm thọ sẽ biểu hiện thông qua các cảm giác ở trên thân và tâm. Khi chúng ta đói, dạ dày đói co bóp là một vấn đề, và cảm giác đói là một chuyện khác. Không quan sát kỹ, chúng ta sẽ trộn hai cái lại với nhau. Phản ứng của chúng ta sẽ không xảy ra tức thì nếu như cảm thọ được ghi nhận một cách kịp thời. Cảm thọ và cảm xúc là rất khác nhau. Cảm thọ là thuần túy, cảm xúc là đã có sự xen vào của các phân biệt, các đánh giá, các định kiến, các phản ứng. Cảm xúc là chúng ta đưa vào những gì đã lưu trữ ở trong quá khứ và chúng ta chụp lên hiện tượng đang xảy ra trong hiện tại. Cảm thọ chỉ đơn thuần là những gì trong hiện tại mà thôi. Thọ sanh khởi là do có xúc phát xạ. Xúc ở đây không phải là tác động về mặt vật lý trên thân thể. Xúc ở đây là một tâm sở. Khi các đối tượng lọt vào trong vùng tiếp nhận của các giác quan, khi có một hình sắc lọt vào tầm nhìn của mắt thì có một cái nhìn sanh khởi. Hình sắc, con mắt và cái nhìn, sự gặp gỡ của ba pháp này đó là xúc. Hộp quẹt, cây quẹt và lửa phát ra. Khi có lửa phát ra tức là xúc có ở đó. Khi cây quẹt tiếp xúc với hộp quẹt, lửa phát ra. Sự gặp gỡ của hộp quẹt, cây quẹt và lửa đó là xúc. con mắt là sắc, hình sắc cũng là sắc, và cái nhìn là danh, là thức, hay người ta còn gọi đó là tâm. Khi có hai sắc tác động với nhau thì một cái thức sanh khởi. Các pháp sanh khởi là do nhân. Nhân ở đây có hai loại: nhân quá khứ và nhân hiện tại. Quá khứ là do vô minh, avijja, và tham ái, tân hà. Hiện tại đó là hình sắc tác động lên trên con mắt, hay nói một cách khác đó là do đối tượng tác động lên trên giác quan. Như vậy, cái nhìn sanh khởi. Tương tự như vậy, cái nghe. Chúng ta nghe một âm thanh êm ái là do chúng ta đã làm một điều tốt, một thiện nghiệp trong quá khứ. Một âm thanh chói tai, một âm thanh khó chịu là do các bất thiện nghiệp trong quá khứ. Thức sanh khởi hay cái nhìn sanh khởi không bao giờ chỉ có một mình. Đồng sanh cùng với nó còn có thọ, có tưởng và có tác ý chetana. Tác ý ở đây người ta còn gọi là hành, sankhara. Thọ, tưởng, hành, đó là các tâm sở. Nhãn thức là tâm. Chúng ta có tâm và tâm sở. Hình sắc và con mắt là sắc. T tập hợp của các sắc, người ta gọi là sắc uẩn. Uẩn ở đây là một tập hợp. Chính vì vậy chúng ta có sắc uẩn. Uẩn là khanda, sắc uẩn là rupak khanda. Khi có đối tượng tác động lên trên giác quan thì có thức sanh khởi. Tập hợp của các thức người ta gọi là thức uẩn. Thức ở đây là vijnana. Tập hợp của các thức gọi là thức uẩn là vijnana khanda. Tương tự như vậy, chúng ta có tập hợp của các thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Và như vậy là ngũ uẩn sanh khởi. Khi thức sanh khởi, tức là ngũ uẩn sanh khởi. Thức ở đây có thể là cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, vân vân. Tức là biểu hiện sự sanh khởi của ngũ uẩn. Như vậy thì sự sanh khởi của ngũ uẩn ở đây là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên là những gì sanh khởi do có điều kiện, có nhân duyên. Yang damang hetupa pawa. Các pháp sanh khởi là do nhân. Như vậy khi chúng ta nhìn ngũ uẩn sanh khởi, chúng ta nghe ngũ uẩn sanh khởi, chúng ta ngửi ngũ uẩn sanh khởi. Ngũ uẩn luôn luôn sanh khởi trong từng giây, từng phút, từng sát na. Ngũ uẩn không phải là vấn đề. Chúng ta nắm bắt vào ngũ uẩn thì mới là vấn đề. Bất kỳ khi nào chúng ta nắm bắt vào ngũ uẩn thì nó sẽ trở thành các thủ uẩn. Như vậy từ ngũ uẩn trở thành ngũ thủ uẩn. Thủ ở đây là nắm giữ. Ngũ thủ uẩn là nắm giữ vào các ngũ uẩn. Bình thường không, ngũ uẩn sẽ là các hoạt động tự nhiên diễn ra tại các căn, thông qua cái nhìn, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, vân vân. đối với ngũ uẩn, chúng ta có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thọ, tưởng, hành và thức, bốn cái được gọi chung đó là danh uẩn. Danh uẩn tức là các tập hợp của danh. Như vậy thì chúng ta có sắc uẩn và danh uẩn, hay nói cách khác tức là danh và sắc. Danh sắc là nói một cách ngắn gọn, nói một cách mở rộng thì chính là ngũ uẩn. Trong các pháp hiệp thế thì chỉ có danh sắc mà thôi. Ngoài ra không còn gì khác. Danh sắc ở đây cũng chính là ngũ uẩn. Chúng ta có một sắc uẩn và bốn danh uẩn. Thọ, tưởng, hành, thức là bốn danh uẩn. Ngũ uẩn sanh khởi trong từng khoảnh khắc, từng sát na. Và đó cũng chính là hoạt động của danh sắc. Khi chúng ta có danh sắc thì sẽ hình thành nên mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Chính vì vậy, nama rupa paccaya salayatanang, salayatanang ở đây chính là mắt, tai, mũi, lưỡi, vân vân. Trong tất cả các hoạt động này không có hình bóng của một thực thể, một con người đàn ông hay đàn bà. Nó chỉ là các hiện tượng nhân duyên để các pháp sanh khởi mà thôi. Các pháp này sanh khởi là do có điều kiện, có nhân duyên để nó sanh khởi. Không có điều kiện, không có nhân duyên thì nó không sanh khởi. Cây quẹt để nguyên trong hộp quẹt thì không bao giờ chúng ta có lửa. Chỉ khi nào cây quẹt tác động lên hộp quẹt thì lửa mới phát sanh. Pháp nào phát sanh tại đâu, nó diệt tại đó. Lửa không từ đâu tới và sau đó nó cũng không đi về đâu. Cũng vậy, thức của chúng ta cũng không từ đâu tới và cũng không đi về đâu. Do có nhân duyên, có điều kiện, nó hình thành và nó diệt đi. Không còn gì lại cả. Nó sẽ không để lại các tàn dư. Nếu chúng ta không hiểu và nắm bắt vào thì tức là chúng ta chỉ nắm bắt vào các ảo tưởng, còn cái thực chất nó đã diệt đi rồi. Hiểu được điều này, chúng ta thấy mình không nên nắm giữ vào bất kỳ hiện tượng nào.